là cho nên ở đây đó là để nhắc cho tất cả đó là mình cũng như vậy đó, đang ở trong cái lưới trần lao, đang ở trong cái lưới sanh tử, trong cái ngũ dục này, gọi là trong bùn lầy của ngũ dục đó, mà đây mà bây giờ vượt ra được, đó mới là người giỏi. Phải không? Thì đó, cho nên đó là cái bài học, phải không? Cho nên Đức Phật đó, từ trong đó ngài vượt ra đó, thì đó là một cái bài học để cho tất cả hàng chúng sanh sau này thấy cái gương đó để mà đi theo, phải không? Đó, cho nên Đức Phật ngài ra đời không phải là như một vị thiên thần hay là một vị thần linh, một vị trời dậy trên trời mà hiện xuống rồi thành Phật, mà ngài hiện ra đời giống như một con người, phải không? Đó, cũng có sinh ra rồi lớn lên, không có cha có mẹ, rồi cũng có gia đình, có hưởng trong ngũ dục, không nhưng mà trong đó vượt ra đó. Thì như vậy để mà làm cái gương để cho tất cả chúng sanh thấy rằng như vậy thì Đức Phật cũng là một con người như mình, mà ngài làm được chuyện đó, ngài giác ngộ chuyện đó, thì mình cũng là một con người như Phật, thì mình cũng có thể giác ngộ, cũng có thể vượt ra. Chứ nếu mà ngài mà ở trên trời ngài hiện xuống rồi ngài thành Phật á, thì chắc bây giờ ít ai dám tu cầu thành Phật. Phải vậy không? Bởi vì nghĩ ngài quá cao siêu rồi, không? Ngài là một vị nghĩa là gọi là siêu nhân rồi, không? Còn mình là phàm phu là ở dưới đất này làm sao theo, phải không? Còn ở đây không phải vậy, ngài hiện như một con người. Đó. Nhưng mà đặc biệt á, khác hơn con người một chút á, là ở trong đó ngài vượt ra. Phải không? À, cũng như là câu chuyện mà ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy không, thấy cảnh người già, người bệnh, người chết, thấy không, rồi vị sa môn. Thì như vậy ngài thấy cảnh người già, người bệnh, người chết đó, thấy không, thì ngài thức tỉnh, rồi gặp vị sa môn nói về đạo giải thoát nữa, thì nó thúc đẩy ngài luôn, ngài quyết tâm là phải giải quyết vấn đề này, phải không? Còn trong khi mình thấy cảnh người già, người bệnh, chết đó bao nhiêu lần rồi mà tỉnh được bao nhiêu đó. Nhờ Đức Phật ngài đi trước đó, ngài để lại cái giáo lý đó cho mình, bây giờ coi như là có sẵn con đường đi, có sẵn công thức, có sẵn bản đồ rồi đó, mà cũng còn chưa chịu đi nữa đó. Phải không? Còn Đức Phật lúc đó là sao? Chưa có gì, phải không? Mình giờ là có đường sẵn rồi, có lối đi sẵn rồi, còn lúc đó Phật chưa gì, phải tự ngài mò mẫm, phải không? Đó. Mà như vậy khi ngài thấy cảnh người già, người bệnh, người chết rồi đó, thì ngài có cái băn khoăn, có cái thắc mắc, ngài phải giải quyết vấn đề này, phải vậy không? Ngài thấy tại sao người ta phải sanh ra rồi cũng phải già, phải chết, ai cũng vậy hay sao? Cho nên ngài hỏi ông Sa Nặc đó, hỏi ông Sa Nặc là ai cũng vậy hay sao? Thì ông Sa Nặc nói, dạ tâu Thế Tử, thì ai sinh ra thì cũng phải có sanh, thì phải có già, thì có chết chứ, thì dù cho Thái Tử cũng phải vậy thôi, thấy không? Nhưng mà ngài nói như vậy thì phải có cách gì để mà giải quyết vấn đề đó, chứ không chịu chấp nhận theo, phải không? Đó, đó chỗ đó là chỗ khác mình đó. Phải không? Còn mình thì thôi chấp nhận, tại vì ông bà tổ tiên cha mẹ mình cũng vậy thôi, tới mình thì cũng đó thường đó. Phải chịu ha, chịu chấp nhận. Nhưng mà ngài không chấp nhận, đó là cái đặc biệt, phải không? Cho nên đó phải quyết tìm được con đường đi ra, tức là tìm được nguyên nhân mà đưa đến cái chỗ sanh già bệnh chết này. Đó, cho nên ngài đi tu xuất gia tìm đạo, mà đúng là ngài thành công, phải không? Giác ngộ ngài thấy rõ, cho nên ngài về lý 12 nhân duyên đó. À, 20 nhân duyên đó là cái gọi là cái nhân sanh tử đó, đó. Cắt được cái 12 nhân duyên đó là giải thoát sanh tử, phải không? Đó, ngài tìm được cái đường đi đàng hoàng. Đó. Như vậy thì để thấy rằng không, Đức Phật ngài mở đường cho mình đi rồi, không? Để lại công thức cho mình nữa rồi. Phải không? Đó, giờ là chỉ còn mình có đi thôi. Đó. Cho nên đó là một bài học giác ngộ đó, đó là một bài học giác ngộ. Tức là không phải cứ đắm mê trong cái sanh tử này hoài, thấy không? Đó. Người giác là phải khác người mê ở chỗ đó, thấy không? Phải khác chút chỗ đó để mà vươn lên. Đó là cái điểm thứ nhất, thấy không? Tức là ở trong trần lao mà vượt ra khỏi cái trần lao, thấy không? À. Điểm thứ hai là buông tất cả tìm cầu bên ngoài mà trở về chính mình. À, tức là quý vị đọc lịch sử Đức Phật thì thấy ban đầu ngài vượt thành xuất gia rồi á thì sao, ngài đi tìm đạo thì sao? À, ban đầu á thì ngài mới tìm, ngài đến hội đạo với vị tiên nhân, tức là vị đạo sĩ đó, gọi là Bạc Già Bà, ở trên đường đi đến Tỳ Xá Ly. Thì cái nhóm này á, là tu theo khổ hạnh, tức là có vị á, thì đứng co một chân suốt ngày, có vị á, thì nằm ở dưới đất, hay không? Hoặc là ở trên, nằm ở trên gai, hoặc là trên miễn, hay không? Tức là trên miễn chai rồi đó, hoặc là nằm ở bên lửa, giống như là dùng lửa nướng rồi đó. Tức là tu khổ hạnh mà. Thì quý vị thấy những vị đó tu là đúng là mình tu không kịp đó. Tôi đang không kịp đó, nhưng mà tại vì nó chưa có cái gọi là cái chánh kiến thôi, không? Tức là không có cái đường đi giải thoát nó rõ ràng, chứ còn về cái khổ hạnh đó thì đúng là mình theo không kịp đó. Phải không? Thì ngài, tức là thái tử lúc đó đó, không? Thì đến gặp tiên nhân đó, thì ngài mới hỏi đạo với vị này. Ngài nói là các ông tu con hạnh như vậy đó đó là để cầu cái quả báo gì? Thì ông Bạc Già Bà đó mới đáp là chúng tôi tu như vậy đó là để cầu sinh linh cõi trời. Tu khổ hạnh để, tức là làm khổ hạnh đó để mà tiêu nghiệp bớt để sanh lên cõi trời thôi. Mày thấy uổng không? Đó. Thì ngài mới nói: chư thiên tuy là hưởng nhiều sự vui, song khi phước hết á thì cũng phải chịu luân hồi. Hưởng vui vậy nhưng mà khi phước hết á thì cũng chịu luân hồi, cũng lạc vào trong khổ thú. Lối tu của các ông á là đem cái khổ để đổi lấy cái vui giả tạm. Đem cái khổ đổi lấy cái vui giả tạm thôi. Ví như khách hàng hải vì của báo mới chịu khó nhọc đi ra biển, vị quốc vương vì đất đai mới đem binh đánh dẹp các nơi. Nhưng của báo cùng đất đai đâu phải luôn luôn thuộc về mình. Vậy lý tưởng của các ông á không phải là con đường giải thoát cứu cánh, tức là tạm thôi. Đây ngài nói giống như là những cái vị hàng hải đi buôn nào, hoặc là vua vương thì đi buôn gặp được để của báo, hoặc là vua vương đi đánh được đất đai, nhưng mà được lúc rồi thôi, tắt thở rồi cũng bỏ lại hết thôi, đâu có đem theo được. Cho nên đó là cái vui giả tạm. Cho nên ngài nói đó chưa phải là con đường giải thoát cứu cánh. Ngài bỏ đi đó, tức là chưa mãn nguyện, thấy không? Kế thì ngài từ giả là ngài đi đến ai? Ngài đi đến gặp ngài tiên nhân, cũng là vị đạo sĩ gọi là Ajala Kalan đó, có chút gọi là Alala đó, tức là dạy về cái pháp thiền vô sở hữu xứ. Thì đây cũng là một cái pháp thiền, cũng đối với thiền mà thế gian á cũng là rất là cao, trong bài thường mình thường thường Phật tử cỡ thường thường này chưa chắc là tới đó. Tức là đó là cái pháp thiền vô sở hữu xứ đó. Thì ngài theo ngài học thời gian ngắn thôi, ngài đã học hết giáo lý của ông này. Bởi vì đây là cái kiếp chót của Đức Phật mà, cho nên là thời gian ngắn là ngài học hết, coi như là móc túi hết ông thầy. Móc túi hết ông thầy luôn. Rồi ngài cũng đạt được, tức là chứng đến cái cảnh giới của ông thầy luôn, tức là chứng đến cái cảnh giới thiền vô sở hữu xứ luôn, tức là học là thấu luôn những điều ông thầy dạy, và chính mình thực hành cũng chứng được đến chỗ đó, chứ không phải là chỉ học trên lý thuyết thôi. cho nên